câu hỏi của Mốt Đắng. Thưa sư phụ, cho con hỏi, vì sao trong các vị Bồ Tát của Phật giáo chỉ có Bồ Tát Địa Tạng có hình tướng của người xuất gia, còn các vị Bồ Tát còn lại đó đều có hình tướng của cư sĩ, tức là còn tóc? Và đây là câu hỏi về ngoại tướng trong nghệ thuật tượng, điêu khắc, hội họa liên hệ đến mỹ thuật Phật giáo. Thì mỹ thuật Phật giáo tại Ấn Độ bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Này có hai trường phái, Gandhara và Mathura. Trường phái tượng Phật Gandhara đó thì có phong cách rất giống với người Hy Lạp, bởi vì lúc đó đó có một cái sự giao thương và giao lưu về văn minh giữa Ấn Độ và nước này, cho nên phong cách nghệ thuật tượng Phật lúc đó đó thì có hình thù từ cách tóc cho đến dáng vẻ lỗ mũi, rồi gương mặt, cái miệng và cơ thể, tức là nhân thể học đó, cấu trúc nhân thể học đó rất là giống với người Hy Lạp. Thì theo kinh điển Pali cũng như là kinh điển Sanskrit thuộc Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, 32 tướng tốt là cái cách mà người Trung Hoa dịch, thực ra đó là 32 tướng đại nhân, được xem là cách để đánh giá đâu là một vị Phật và Bồ Tát. Thì trong 32 tướng đại nhân đó, đó có một cái tướng, đó là tóc quăn và dài. Tóc quăn là tượng trưng cho sự thông minh. Do đó không riêng gì phần lớn các vị Bồ Tát trong Đại Thừa hay là các vị Phật Đại Thừa, mà ngay cả Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng đạo Phật, cũng được các nghệ nhân khắc họa bằng các tượng Phật đồng, gỗ, đá hay là bất cứ một chất liệu nào, hoặc là tranh vẽ có tóc. Nếu quý vị để trên chính điện của chùa Giác Ngộ, các bạn hãy cho máy chiếu lên chính điện của chùa Giác Ngộ, thì quý vị sẽ thấy đó là chính điện có ba tượng Phật. Ở vị trí chính giữa là Phật Thích Ca Thiền Định, ở bên tay trái từ dưới nhìn lên là Đức Phật Thích Ca Xúc Địa, ở bên tay phải từ dưới nhìn lên là Đức Phật Thích Ca Chuyển Pháp Luân. Và đầu của ba vị Phật Thích Ca này đó đều giống nhau, đó là không có tóc. Quý vị thấy có nhô là một cái lớp tượng trưng cho cái lớp cạo đầu đấy, ha? Chứ không phải là tóc. Và ở trên nó có một cái bính, thực ra đó là nhục kế, tức là cái cục thịt nhô lên giống như là một búi tóc. Đó là cái kết quả của việc chuyển hóa tính dục một cách trọn vẹn theo quan niệm nhân tướng học của Phật giáo Đại Thừa và nhân tướng học của Phật giáo Nguyên Thủy. Như vậy tại sao các nghệ nhân từ thế kỷ thứ nhất của Tây lịch đã khắc họa Đức Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát có tóc? Là bởi vì người ta dựa vào 32 tướng đại nhân, mà lẽ ra đó nó chỉ thích hợp khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là từ tuổi 29 trở xuống thôi. Còn khi mà ngài từ một vị đạo sĩ giác ngộ thành Phật vào tuổi 35, thì lúc đó Đức Phật là người cạo bỏ đầu tóc ít nhất nửa tháng một lần, và ngài thường khuyên các vị xuất gia mỗi ngày đó hãy dùng bàn tay của mình so lên trên đỉnh đầu để biết là mình không còn tóc nữa, và biến cái sự trọc đầu này đó thành một thông điệp để nhắc nhở mình lời nói, việc làm, hành xử, cách tu trì và giá trị phải vượt lên trên người phàm để xứng đáng làm thầy của người tại gia. Và đó là một điều rất là đáng tiếc trong lịch sử nghệ thuật của Phật giáo. Lẽ ra khi khắc họa tượng Phật và Bồ Tát hay là các vị xuất gia, thì dầu ở giai đoạn nào chúng ta cũng phải khắc họa dưới hình tượng là không có tóc. Cho nên trong văn học Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo, và trong văn học Kỳ Na giáo, một tôn giáo vô thần ở tại Ấn Độ đó, các đạo sĩ khi biếm nhẹ Đức Phật Thích Ca hay là miệt thị Đức Phật Thích Ca đó, thì người ta thường gọi là gì? Đó, sa môn đầu trọc. Sa môn là khái niệm để chỉ cho Phật Thích Ca và Mahavira, tức là tu sĩ vô thần, hai chùa phái vô thần do hai vị này xác lập lên, và tất cả những đồ đệ xuất gia đi theo trường phái vô thần này. Còn đầu trọc là trường phái sa môn do Phật Thích Ca đầu tiên đề xướng. Trước Đức Phật Thích Ca thì tại Ấn Độ về trên toàn cầu không có tu sĩ nào cạo đầu trọc. Thì dựa vào cái dữ liệu văn học đó thì chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca là người cạo tóc rất là thường xuyên. Nhưng rất tiếc các nghệ nhân đã quên việc đó vì nhấn mạnh đến 32 tướng đại nhân. Và tượng Địa Tạng thì sở dĩ mà người ta làm hình đầu trọc đó là bởi vì ta gắn kết với cái truyền thuyết A-la-hán một kiền liên xuống địa ngục để độ cho mẹ. Và A-la-hán là một vị thánh tăng, mà thánh tăng thì phải cạo đầu dựa vào cái yếu tố lịch sử. Cho nên có lúc người ta mượn cái hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên để khắc họa hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng cho người ta dễ hình dung. Và do vậy hình ảnh đó được khắc họa với hình thức là không có tóc. Còn các vị Bồ Tát còn lại đều có tóc. Còn lý do như tôi đã vừa giải thích. Cho nên dầu khắc họa Bồ Tát có tóc hay là Bồ Tát không có tóc, thì điều mà chúng ta phải hiểu rất rõ cái bản chất của người xuất gia về phương diện ngoại hình đó, đó là đầu tròn, tức là cạo sạch tóc, áo vuông, tức là mặc hậu và đắp y. Và đây là cái biểu tượng của người xuất gia, như là ruộng phước cho đời. Cho nên các vị cư sĩ mà lạm dụng vào việc mặc lễ phục, thường nó có cái tông màu vàng, bao gồm y và hậu, hay là pháp phục thì có hai loại, pháp phục dài và pháp phục ngắn. Pháp phục dài thì gồm có ba loại, đó là áo tràng màu nâu, rồi áo mừng nhật bình như tôi đang mặc màu nâu hay màu lam hay màu cà phê, thì chỉ dành riêng cho người xuất gia thôi. Còn pháp phục ngắn còn gọi là pháp phục thường hay là thường phục của người xuất gia thì gồm áo vạt khách, áo vạt hò hay là áo cà sa đó. Thì cái chiều dài của cái vạt áo đó nó chỉ nằm ở vị trí của giữa đùi thôi, chứ không cái kéo dài xuống dưới cái ống quyển. Thì lẽ ra đó, người tại gia không được quyền mặc pháp phục gắn của người xuất gia. Nhưng do vì tại Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó dễ dãi, chưa có những quy định nghiêm cấm việc đó. Cho nên đó, đây đó vẫn có trường hợp là một số Phật tử khi đi chùa hay làm công quả hay tham dự khóa tu, thỉnh thoảng có mặc pháp phục ngắn. Thì pháp phục ngắn là được cho phép với điều kiện đang lúc mặc pháp phục thì không được quyền cạo đầu trọc. Vì cạo đầu trọc á, nó là hình thức của người xuất gia. Do đó, dựa vào yếu tố này, chúng ta thấy cái tướng cạo đầu trọc á, lại là một hảo tướng tượng trưng cho sự gọi là siêu thoát, siêu trần thoát tục của người xuất gia. Cho nên khi cạo đầu đó, nó có cái bài kệ là cạo bỏ râu tóc, rồi mình cam kết là cạo bỏ sạch tham ái, sân hận, si mê và cố chấp để trở thành một vị xuất gia chân chính. Và tóc ở đây đó tượng trưng cho nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm, hành xử phàm, là vì thế. Thì nói tóm lại một cách chuẩn mực thì tượng Phật Thích Ca, các đức Phật nói chung và các vị Bồ Tát Đại Thừa, các vị thánh tăng phải được khắc họa dưới hình thức là không có tóc. Và trên toàn cầu thì cộng đồng Phật giáo Miến Điện khắc họa đúng với cái hình ảnh đó, và chùa chúng ta đó vay mượn cái văn hóa này của Phật giáo Miến Điện để làm tượng Phật đó là không có tóc.